2. Làng nghề truyền thống.
Làng bánh khô mè Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bánh khô là đặc sắc của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng có lẽ bánh khô mè sản xuất tại làng Cẩm Lệ là nổi tiếng thơm ngon hơn cả. Cẩm Lệ ở ngoại ô, cách Đà Nẵng 6 km về hướng Nam, nay thuộc phường Khuê Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Làng có nhiều lò làm bánh khô mè, trong đó người đi tiên phong là bà Huỳnh Thị Điểu, tên thường gọi là bà Liễu. Bánh khô mè mang nhãn hiệu bà Liễu ngày nay khá nổi tiếng trên thị trường. Bánh khô mè được làm từ bột gạo, bột nếp, đường kính, gừng và mè. Bột gạo pha với bột nếp được cho vào khuôn, hấp cách thủy, nướng khô, tẩm đường, tẩm mè, vân vân. Bánh tắm bằng nếp rang gọi là bánh khô nổ. Bánh tắm bằng mè gọi là bánh khô mè. Bánh ngon, có ruột xốp giòn, đường dẻo. Mè rang đủ độ chín thơm. Lúc bẻ, đường kính kéo thành sợi tơ vàng mảnh. Bánh khô mè thường được dân cúng ông bà tổ tiên trong những ngày giỗ Tết. Hiện nay, bánh được sản xuất và tiêu thụ quanh năm cả trong nước và ngoài nước.
Làng Chiếu Cẩm Nê, Đà Nẵng. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 14 km về phía Tây Nam, làng Chiếu Cẩm Nê thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với các loại chiếu hoa truyền thống. Chiếu hoa Cẩm Nê đã được hiện diện ở nội triều các vua nhà Nguyễn. Những nghệ nhân Cẩm Nê xưa cũng đã từng được các triều đại vua sắc phong ban thưởng. Theo lời những vị cao niên của địa phương, nghề chiếu Cẩm Nê có nguồn gốc từ Hoằng Hóa, Thanh Hóa, truyền vào miền Nam khoảng từ thế kỷ 15. Từ đó đến nay, trải qua bao thăng trầm, thử thách bởi chiến tranh ly tán, có lúc bị cạnh tranh dữ dội do các loại chiếu ni lông ngoại nhập, chiếu hoa Cẩm Nê vẫn tồn tại. Bằng những nguyên liệu đơn giản như lát, cói, đay và với một khung dệt kết cấu tinh tế, mỹ thuật, nghệ nhân làng Cẩm Nê đã cung cấp cho khắp nơi, trong Nam, ngoài Bắc, những tấm chiếu hoa đủ cỡ với những hoa văn trang trí đẹp. Ưu điểm của chiếu hoa Cẩm Nê là dày hơn, bền hơn, nằm êm lưng hơn so với chiếu của các địa phương khác. Đặc biệt mùa hè nóng bức, nằm trên chiếu Cẩm Nê sẽ cảm được cái mát lạnh. Và vào mùa đông, chiếu tỏa ra hơi ấm cùng với mùi hương đồng, cỏ nội thơm dịu. Ngoài làng chiếu hoa Cẩm Nê nằm bên con sông Yên thơ mộng, quanh vùng còn có làng nghề nông rổ, yến nê, làng nón La Bông nổi tiếng.
Làng đá non nước, Đà Nẵng.
Có lẽ không ai đến Ngũ Hành Sơn mà không ghé thăm làng mỹ nghệ non nước. Đó là một nơi sản xuất đồ mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch nổi tiếng khắp cả nước và cả nước ngoài. Theo một số nghệ nhân lớn tuổi của làng cho biết, làng nghề đã có một lịch sử hàng 300-400 năm trước. Một vài tấm bia hiện tồn tại ở những ngôi chùa cổ trên đất Quảng Nam đã khẳng định điều đó. Hiện nay, ngay tại thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nổi tiếng, vẫn còn nhà thờ thạch nghệ tổ sư. Và hàng năm, vào ngày mùng 6 tháng Giêng, các hoạt động dỗ tổ đã diễn ra khá quy mô ở tại làng này. Một vài vườn tượng tựa lưng vào núi. Và vì thế, nhờ cảnh quan bên ngoài, họ đã tổ chức một cách rất khéo léo tổng thể không gian nghệ thuật cho vườn tượng của mình. Du khách chắc chắn sẽ rất thú vị và ngạc nhiên trước các tác phẩm bằng đá được trưng bày nơi đây. Những bức tượng trau chuốt, các con vật sinh động, những thức quà nhỏ nhắn, tinh xảo, vân vân, thuộc những mô típ truyền thống và cả hiện đại nơi đây, theo chân khách du lịch, đã từng có mặt ở hầu hết khắp nơi trên thế giới. Từ đất đá vô cảm, người nghệ nhân làng mỹ nghệ Hòa Hải đã thổi vào đó tâm hồn của con người. Dĩ nhiên, quá trình này diễn ra ở nhiều công đoạn và có cả những công đoạn vất vả, nhập nhằng vô cùng. Niềm hạnh phúc trước một tác phẩm đã hình thành, thái độ ngưỡng mộ của người thưởng thức và cả những khoản lợi thu được từ công việc đã giúp cho người dân làng nghề mỹ nghệ này ngày càng gắn bó với công việc của mình.
Làng nước mắm Nam Ô, Đà Nẵng.
Không như những vùng làm nước mắm khác ở Việt Nam, làng cá Nam Ô, Đà Nẵng chỉ chế biến nước mắm từ cá cơm thang. Muối cá từ khoảng tháng 3 âm lịch bằng thứ muối cà ná hạt to
đã để vài năm, gần Tết Nguyên Đán thì dùng được. Nước mắm Nam Ô có màu đỏ sậm, tỏa mùi thơm đầy hấp dẫn. Nam Ô là làng đánh cá nhỏ, nằm ngay trên quốc lộ 1. Ở đây có loại nước mắm ngon nổi tiếng. Loại cá làm nước mắm Nam Ô ngon nhất là cá cơm thang đánh bắt vào tháng 3. Nước mắm Nam Ô ngon một phần là nhờ chọn thứ muối cà ná hạt to để lâu vài ba năm. Muối mang về đổ trên nền xi măng sạch, khô ráo, để từ 5 đến 7 ngày cho chảy hết chất nước đắng. Sau đó cho vào chum, vại, cất vài năm trước khi đem làm. Cá cơm thang được chọn lựa kỹ lưỡng là loại cá tươi, không to quá hoặc nhỏ quá. Khi muối, không cần rửa lại, vì trước khi lên bờ, cá đã được rửa bằng nước biển. Nếu rửa bằng nước ngọt, sẽ làm cá mất ngon, để lâu sẽ bị thối. Những thùng, chum, vại muối phải làm bằng gỗ bằng lăng hoặc gỗ mít mới đúng cách. Khi trộn cá chú ý, sao cho cá thấm muối thật đều, không bị nát, xếp từ từ từng lượt vào chum vại, đựng cá muối. Phía trên cùng đặt một vỉ đan bằng tre hoặc mo cau khô gài lại. Đậy nắp thật kín, đưa vào phòng tối, khô ráo, sạch sẽ, kín gió và giữ nhiệt độ vừa phải. Khoảng 6-7 tháng, trộn cá muối lại. Khi nào lớp vỉ chèn xuất hiện lớp men màu trắng thì tháo vỉ, vớt lớp men ấy ra. Cá muối vào tháng 3, gần Tết âm lịch bắt đầu lọc mắm, nhẹ tay lấy vỉ chèn ra, trộn đều mắm và dùng vải mịn để lọc mắm. Nước mắm chảy từ từ, có màu đỏ sậm như màu cánh gián, mùi thơm tỏa ra đầy hấp dẫn. Nhiều làng lân cận Nam Ô cũng chế biến loại nước mắm này, nhưng không thành công. Theo những gia đình có truyền thống, chế nước mắm Nam Ô thì việc chế biến phải có bí quyết và đòi hỏi công phu, chỉ sơ ý là nước mắm mất ngon. Nghề làm rượu Tà Vạc, Đà Nẵng. Đây là một loại rượu của dân tộc Cơ Tu ở thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cây Tà Vạc, tên gọi của đồng bào, dân tộc Cơ Tu, mà người Kinh còn gọi là cây đoát. Cây Tà Vạc mọc tập trung thành từng cụm ở các triền núi thấp, gần khe, hố, nơi đất có độ ẩm cao. Nhìn chung, thân cây giống như cây dừa ở đồng bằng, rễ chùm, thân to, khỏe, có nhiều đốt dày, bẹ lớn, lá thưa. Ngày trước, người ta dùng lá Tà Vạc để lợp nhà, nhưng cái đặc sắc và hấp dẫn nhất của cây Tà Vạc là làm buốt Tà Vạc, rượu Tà Vạc. Đó là loại rượu lấy chất dịch thơm, ngọt từ buồn trái của cây Tà Vạc, cho lên men, uống rất thơm ngon và bổ dưỡng. Rượu có vị ngọt, đắng nhẹ, khay khay làm tê tê đầu lưỡi, là loại rượu khai vị rất tuyệt vời, không thể thiếu được trong gia đình, lễ hội, ngày Tết của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Nhưng muốn làm rượu Tà Vạc thì không đơn giản. Trước tiên, người ta vào rừng, chọn những cụm Tà Vạc sống ở gần khe, hố, chọn những cây to, mập mạp để lấy rượu. Sau khi phát dọn quanh các gốc Tà Vạc đã chọn, tùy theo cây cao thấp, người ta làm một cái thang bằng cây và dây rừng từ gốc lên đến các buồn trái. Tiến trình sản xuất rượu Tà Vạc cũng không kém phần gian nan và đầy tính nghệ thuật. Thông thường, mỗi cây Tà Vạc cho 4-5 buồn, nhưng chỉ chọn lấy nước có một buồn có trái vừa, thích hợp. Lý tưởng nhất là trái cỡ trái cau, là cho nhiều nước và phẩm chất tốt nhất. Cứ 3 ngày một lần, người ta leo lên nơi gần buồn, dùng dùi cui, đẽo bằng cây rừng, đập nhẹ chung quanh cuốn của buồn trái mà mình đã chọn. Mỗi lần đập khoảng một vài giờ, sau 4 hoặc 5 lần đập, tiến hành cắt ngang cuốn buồn trái. Sau đó, dùng cọng dây mon nước, giả đập và bịt ngay đầu mới cắt. Bên ngoài bọc bằng lá rừng và buộc lại. Động tác này gọi là nhử nước. Tùy theo cây, có thể nhử 3 hoặc 4 lần mới ra nước. Theo dõi khi thấy nơi mặt vết cắt có nhỏ giọt nhanh, đều thì gạt bỏ lớp chất nhử và treo một cái can 10 lít để hứng. Có thể dùng ống nhựa, lồ ô, gian, vân vân để dẫn nước vào can. Chất nước này lúc vừa chảy ra thì hơi trong, thơm và ngọt rất hấp dẫn với các côn trùng như kiến, ong, vân vân, nên người ta phải bịt, che lại. Để dung dịch này lên men, dùng vỏ cây chuồng, một loại cây chắc, nặng, dần cho mềm rồi cho vào rượu theo liều lượng thích hợp. Tùy theo khẩu vị, phong tục, tập quán từng vùng, từng bản mà người ta đưa vỏ cây chuồng vào nhiều hay ít. Muốn rượu có nồng độ cao hơn, vị đắng thì cho vỏ chuồng nhiều và ngược lại. Khi rượu đã xúc tác tốt với men thì có màu đục, trắng. Trung bình, thời điểm rượu chảy nhiều nhất. Mỗi ngày đêm, cho ra từ 5 đến 10 lít rượu một cây. Cứ mỗi ngày, 2 lần, sáng và chiều, người ta đi lấy rượu. Thông thường, mỗi người quản lý một cụm từ 5 đến 10 cây tà vạt. Rượu tà vạt cho rượu rất lâu, có thể đến 2-3 tháng mới hết. Càng về sau, cây càng hết chảy dần. Trung bình mỗi cây tà vạt lấy được trên dưới 300 lít rượu. Tà vạt ra hoa, có trái hầu như quanh năm, nên rượu tà vạt có thể sản xuất quanh năm.
Làng Chiếu Bàn Thạch, Quảng Nam. Làng nghề thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Từ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, đi về hướng đông khoảng 5 km, du khách sẽ bắt gặp những bãi đay xanh tốt nằm dọc hai bờ hữu ngạn con sông Thu Bồn. Đây là nguồn nguyên liệu chính của làng nghề dệt chiếu Bàn Thạch. Từ sợi đay đơn sơ, nhưng qua bàn tay khéo léo, tài hoa của những người phụ nữ Bàn Thạch đã trở thành những chiếc chiếu trắng, chiếu hoa, chiếu trổ, chiếu bông, chiếu nổi, rực rỡ, mịn và bền chắc, được thị trường trong nước ưa chuộng. Khác với các làng nghề dệt chiếu khác, thường dệt chiếu trắng rồi in khuôn hoa lá, hình ảnh lên nền chiếu. Chiếu hoa ở Bàn Thạch thực sự là một bức tranh hài hòa về màu sắc của những họa sĩ nông dân. Để hình ảnh, màu, sắc sảo và ít phai phải mất khá nhiều công đoạn. Trước tiên là chọn sợi lát về nhuộm phẩm với đủ loại màu xanh, đỏ, tím, vàng, vân vân. Để màu nhuộm chính xác, khó phai thì phải nấu phẩm lên, nhúng từng chùm nhỏ vào. Tùy theo độ đậm nhạt mà có thể nhúng 2-3 lần trở lên. Lát nhuộm phẩm xong, phải phơi cho đủ nắng, không quá gắt vì dễ giòn gãy, cũng không quá dịu vì dễ ẩm mốc. Lát dùng để dệt phải ửng màu xanh, dệt xong đem phơi sẽ cho ra màu trắng sáng. Sợi lát còn dài, không chấp nối thì sẽ cho ra những chiếc chiếu mịn, giá có thể cao hơn rất nhiều. Loại cây để làm go, khổ và thoi dệt chiếu thường là cây câu già vì có độ bền, nhẹ và thẳng. Để dệt một chiếc thường cần hai người, một người giữ go, một người cầm thoi. Tùy theo hình dáng hoa văn mà người dệt sẽ điều khiển mặt cưỡi chạm nổi âm dương, mắt cưỡi đơn hoặc kép cho phù hợp. Bàn tay phải khéo léo điều khiển sợi đay lúc nâng lên, lúc chìm xuống, cải ba, cải hai, vân vân, để cho ra các hình hoa văn thật ăn khớp với nhau. Thường người mua tìm đến tận nhà để đặt dệt những mẫu chiếu theo ý mình. Chẳng hạn, chiếu hoa có chữ song hỷ, màu tươi sáng dành cho những vợ chồng mới cưới. Chiếu có chữ thọ, màu sắc trang nhã, dùng để trải tại các đình thờ, trong việc cúng kính. Vài ba năm trở lại đây, khi các loại chiếu trúc, chiếu nhựa hoa của Trung Quốc lan tràn tại Việt Nam, những tưởng làng nghề dệt chiếu cũng dần tàn lụi. Nhưng theo người dân làng, thì thị trường của họ vẫn ổn định, có phân khúc rõ ràng. Theo những người dân làm nghề cho biết, nằm chiếu dệt thủ công vừa rẻ, vừa bền, vẫn bảo đảm độ thoáng mát. Chiếu Bàn Thạch luôn đạt được sự hài hòa trong màu sắc, sự sắp xếp hoa văn, hình ảnh, có thể là hoa lá, chim muông hoặc chữ thọ, song hỷ, vân vân, có thể linh động theo yêu cầu của người đặt hàng. Điểm yếu duy nhất của chiếu tại làng nghề là khó gặp lại nhỏ để đóng vào hộp mang đi xa. Thế nhưng hiện nay, người dân đang tìm tòi và cải tiến phần nào. Khi du lịch phát triển, các hãng lữ hành và huyện Duy Xuyên đã có kế hoạch đầu tư, khôi phục và đưa làng chiếu Bàn Thạch vào địa chỉ tham quan của du khách trong các tour du lịch. Người dân làng nghề cũng ý thức rất rõ lợi ích từ các tour du lịch mang lại, nên ngày càng đầu tư vào mẫu mã, chất lượng sản phẩm để chào bán du khách. Làng dệt Mã Châu, Quảng Nam.
Mã Châu con gái mỹ miều, sớm mai dệt lụa, buổi chiều ươm tơ. Làng nghề trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt lụa Mã Châu thuộc thôn Châu Hiệp,
thị trấn Nam Phước, tỉnh Quảng Nam. Dưới bóng cây đa nghìn tuổi còn hiện diện mái đình Mã Châu cổ kính, là nơi thờ cúng vị tổ nghề dệt của làng. Theo lời kể của người dân Mã Châu, thì từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, những bậc tiền nhân khai khẩn đã sớm nhận ra đất xứ Quảng rất phù hợp với nghề trồng dâu, nuôi tầm, và làng dệt lụa Mã Châu đã được lập nên từ đó. Trải qua bao biến động của thời cuộc, thăng trầm của lịch sử, nghề dệt vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, người thợ Mã Châu đã dệt nên những tấm vải sita may quân trang cho bộ đội. Tuy nhiên, chiến tranh cũng làm cho người dân phải lang bạt khắp nơi, nghề dệt truyền thống của làng bị đình đốn. Sau ngày miền Nam giải phóng, đất Châu Hiệp lại bạc ngàn xanh tốt những nương dâu, tiếng thoi dệt vải rộn ràng lách cách vang lên. Nhưng khi phải đối mặt với cơn bão của nền kinh tế thị trường, nghề dệt Mã Châu có lúc đứng trước nguy cơ bị tàn lụi. Song nhờ lòng yêu nghề của người dân, sự quan tâm của chính quyền, làng dệt Mã Châu đã không bị mất đi, mà trái lại ngày càng phát triển. Nếu như trước đây, cả làng chỉ có khoảng 100 khung cưỡi gỗ thô sơ đạp bằng chân, chuyên sản xuất vải màng, băng y tế, thì nay đã có gần 3.000 máy dệt các loại, trong đó có máy bán tự động và tự động. Làng đã sản xuất được những mặt hàng vải cô tông, kate có chất lượng cao. Phần lớn số hộ trong làng sống bằng nghề này. Với vị trí giao thông thuận lợi, nằm trên con đường kết nối hai di sản văn hóa thế giới là Hội An và Mỹ Sơn, Mã Châu sẽ là điểm đến hấp dẫn trong lộ trình du lịch của du khách trong và ngoài nước. Đây chính là cơ hội để người dân làng nghề Mã Châu tự giới thiệu với du khách bốn phương về thương hiệu vải lụa có hàng trăm năm tuổi của quê hương mình. Làng Đúc Đồng, Phước Kiều, Quảng Nam. Từ xa xưa, làng Đúc Đồng, Phước Kiều nổi tiếng bởi công nghệ chế tác, tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tế lễ, thờ cúng, hội hè và các vật dụng sử dụng trong gia đình. Các loại sản phẩm thường có như chiên đồng, mỏ, phèn la, lư hương, chân đèn, bình cổ, vân vân, và còn có cả một số vật dụng bằng đồng khác. Các vua chúa thời Nguyễn đã mời các nghệ nhân của làng về kinh đô Huế để đúc tiền cùng các tác phẩm nghệ thuật trang trí hay đồ gia dụng. Những năm 90 của thế kỷ trước, do tình hình biến động của thị trường, các cơ sở sản xuất chưa kịp đổi mới, nghề đúc đồng Phước Kiều bị mai một. Dân Phước Kiều, người chuyển nghề, người đi làm thuê cho các địa phương khác. Sản phẩm đúc đồng Phước Kiều đã có mặt ở nhiều nơi trên cả nước với đặc trưng truyền thống không nơi nào có được. Đúc đồng thủ công có rất nhiều công đoạn như làm khuôn, pha chế kim loại, thử tiến, vân vân. Nhưng khó nhất vẫn là khâu pha chế kim loại. Đây là bí quyết và kinh nghiệm làng nghề. Khâu này quyết định phần lớn đến âm thanh của các loại chiên, chuông, tạ, vân vân. Chính vì thế, những sản phẩm nơi đây có âm thanh hay mà ít nơi nào có được. Tỉnh Quảng Nam đang cố gắng để phát triển làng nghề gắn liền với du lịch. Một dự án khai thác tuyến du lịch đường sông qua làng nghề Phước Kiều để du khách có thể tận mắt chứng kiến cảnh đúc đồng thủ công và mua sắm các sản phẩm của làng nghề đang được tỉnh triển khai. Làng Mộc Kim Bồng, Hội An, Quảng Nam. Nhắc đến nghề mộc ở Hội An, người ta không thể không nhắc đến làng Mộc Kim Bồng. Làng Mộc Kim Bồng nằm ở xã Cẩm Kim, đối diện khu phố cổ Hội An, bên kia bờ con sông Hoài. Nghệ nhân làng Mộc Kim Bồng từng tự hào với việc cha ông họ đã được vua chúa nhà Nguyễn mời ra kinh đô xây dựng và tôn tạo các công trình thành quách, lăng tẩm. Nghề Mộc Kim Bồng được hình thành từ thế kỷ 15 bởi những người Việt đầu tiên ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thanh, Nghệ, tỉnh vào khai khẩn vùng đất Cẩm Kim, Hội An thời bấy giờ. Cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, nghề mộc kim bồng bắt đầu phát triển nhờ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Đến thế kỷ 18, nghề mộc kim bồng đã phát triển mạnh mẽ và thịnh đạt thành làng nghề với ba nhóm nghề rõ rệt: nghề mộc xây dựng các công trình kiến trúc đô thị, nghề mộc dân dụng và nghề đóng tàu thuyền mộc. Ngày nay, dấu ấn mộc kim bồng còn thể hiện rõ nét trên các ngôi nhà cổ, chùa, hội quán, nhà thờ tộc ở Hội An, với những đường nét chạm trổ tinh vi, đẹp mắt. Cũng như ngày xưa, Mộc Kim Bồng chuyên về xây dựng nhà cửa và đóng tàu. Cùng với sự phát triển du lịch, một bộ phận nghệ nhân Mộc Kim Bồng chuyển sang làm mộc mỹ nghệ để phục vụ khách du lịch. Đó là loại tượng gỗ và đồ dùng phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày. Gỗ để làm tượng trước tiên phải được phơi khô để tránh cho tượng bị nứt nẻ sau này. Sau đó, gỗ sẽ được cưa theo hình dáng và kích thước tương ứng với sản phẩm cần làm. Đối với loại tượng có kích thước lớn, thì người thợ ghép nhiều khúc gỗ lại với nhau. Đó là dùng bột gỗ để trích các khe hở. Tiếp theo là giai đoạn tạo dáng. Người thợ dùng đục đẽo để tạo dáng tổng quát của tượng. Sau đó sẽ đi dần vào các chi tiết như tay, chân, mắt, mũi, miệng. Cuối cùng là giai đoạn đánh bóng tượng. Tượng sau khi được đánh bóng trông sẽ đẹp mắt hơn nhờ vào mặt gỗ nhẵn thín sạch sẽ, nổi rõ từng vân gỗ. Các nhân vật được tạc tượng thường là một nhân vật thuộc tín ngưỡng dân gian như Quan Công, Phúc Lộc Thọ, Đạt Ma Sư Tổ, Thập Bát La Hán, Bồ Tát Di Lặc, vân vân. Làng trống Lâm Yên, Quảng Nam. Lâm Yên là vùng tứ châu của bốn địa giới gộp lại: Lâm Tây, Lâm An, Lâm Đại, Lâm Trung, nay là ấp Nam, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nghề làm trống ở Lâm Yên là nghề phụ, nhưng những sản phẩm của họ làm ra rất được khách ưa chuộng. Không ai biết nghề làm trống ở Lâm Yên có từ bao giờ. Từ bao đời nay, khi đến những mùa lễ hội, cử chinh cổ, người dân Đại Lộc nói riêng và vùng lân cận Điện Bàn, Duy Xuyên thường nhắc đến câu ca Trống Lâm Yên, Chiên Phước Kiều. Hiện, tại ấp Nam, Lâm Yên có một gia tộc họ Phan đã có trên 7 đời làm trống. Vào thời điểm của những năm đầu Trịnh Nguyễn phân tranh, ông Phan Công Thiên từ Hải Dương theo đoàn người cư dân vào khai phá miệt vườn ở Quảng Nam. Ông dừng chân ở Lâm Yên, Đại Minh, Đại Lộc ngày nay và sau đó duy trì được nghề truyền thống của tổ tiên dòng họ Phan và làng trống Lâm Yên tồn tại cho đến hôm nay. Quy trình làm thành một chiếc trống, trống chầu, trống lịch, trống lân, trống chiên, trống chùa, vân vân. Người thợ làm trống phải qua nhiều công đoạn khác nhau. Đầu tiên là làm dăm trống, và dăm trống ở đây được chọn phải là gỗ mít. Gỗ mít được phơi khô và được người thợ bỏ mực, cưa xẻ theo chiều cong của dăm, tùy theo kích thước của trống mà độ cong của dăm khác nhau. Dăm trống được bào nhẵn, tre được vót tròn nhọn làm niền trống, dọn miệng phẳng. Thứ đến là da trâu mua về căn ra phơi cho khô, cắt mặt ngâm vào nước lạnh từ 2 đến 3 ngày, vớt ra thuộc mỏng, sau đó đặt lên bịt vào, đóng chốt thành mặt trống. Làm xong công đoạn này, người thợ phải bào sạch mặt, láng ngoài, rồi bắt niền cố định cho trống. Nghề làm trống đòi hỏi ở người thợ tính cần cù nhẫn nại, chịu khó và khéo tay khi bắt đầu đến khi hoàn thành sản phẩm. Mỗi chiếc trống làm ra đều có quy cách và kích cỡ nhất định theo từng loại: trống chầu, trống chiên, trống chùa, vân vân. Nếu chiếc trống có kích thước trung bình, đường kính mặt trống từ 20 đến 50 cm thì người thợ mất thời gian từ 2 đến 4 ngày. Mỗi sản phẩm làm ra đòi hỏi rất cao. Chất liệu phải đảm bảo độ bền, độ vang của trống. Dăm trống, thân trống phải bằng gỗ mít và mặt trống phải bằng da trâu, chứ không phải bằng bất kỳ chất liệu khác. Hàng năm, không phải mùa nào nghề trống ở Lâm Yên cũng đắt khách, mà phải chờ vào tháng 3, Thanh Minh và tháng 8 âm lịch. Hai tháng này có nhiều lễ cúng tế, có nhiều người đến đặt trống, thì người thợ Lâm Yên mới có điều kiện và thời gian để làm trống. Xã hội ngày một phát triển, trong đó có đáp ứng về nhu cầu tinh thần, nhu cầu văn hóa thể hiện qua các hình thức lễ hội, nghệ thuật, thì không thể thiếu bởi tiếng trống chầu, trống lệnh hay trống chùa. Chắc chắn, nghề làm trống Lâm Yên, Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam sẽ được duy trì và không ngừng phát triển. Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu, Quảng Nam. Tuy chưa phát triển với quy mô làng nghề, nhưng dệt thổ cẩm đã trở thành một nghề truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Cơ Tu.
Với bàn tay khéo léo và sự cần mẫn, kiên trì, người phụ nữ Cơ Tu đã biến những thứ nguyên liệu cây nhà lá vườn thành những tấm đắp, tuốt, khố, cha lan, váy, đoán, vân vân, với nhiều họa tiết, màu sắc lộng lẫy và độc đáo. Các công đoạn dệt thổ cẩm hoàn toàn được thực hiện bằng phương pháp thủ công, từ khâu trồng nguyên liệu, đay, gai, bông, đến khâu kéo sợi, nhuộm màu, thêu dệt và bố trí hoa văn. Riêng với công đoạn dệt thổ cẩm, để thực hiện hoàn chỉnh một sản phẩm, người phụ nữ Cơ Tu phải làm việc cực lực trong nhiều ngày liền, thậm chí phải mất hơn một tháng. Nghề dệt thổ cẩm hiện còn lưu truyền tại hầu hết các làng đồng bào Cơ Tu, nhưng tập trung nhiều nhất là làng Ta Binh. Tại đây, du khách sẽ rất thích thú khi được những người phụ nữ Cơ Tu ân cần chỉ dẫn từng động tác dệt thổ cẩm với những chiếc khung dệt đơn giản làm từ các thanh gỗ, thanh tre, thanh nứa kết hợp lại. Làng gốm Thanh Hà, Quảng Nam. Có nguồn gốc Thanh Hóa, làng gốm Thanh Hà được hình thành từ cuối thế kỷ 15 và phát triển mạnh cùng với cảng thị Hội An trong các thế kỷ kế tiếp. Sản phẩm gốm Thanh Hà được làm từ nguồn nguyên liệu chính là đất sét bởi những bàn tay điêu luyện của nghệ nhân và kỹ thuật truyền thống của làng nghề. Sản phẩm chủ yếu là các đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày như chén, bát, chum, vại, bình hoa, chậu cảnh, hình thù các con giống, vân vân, mang nhiều kiểu dáng, màu sắc rất phong phú và đặc biệt nhẹ hơn so với các sản phẩm cùng loại của những địa phương khác. Cho đến nay, làng gốm Thanh Hà vẫn tồn tại và hoạt động sản xuất thủ công với phương tiện và kỹ thuật truyền thống. Chính vì thế, làng gốm Thanh Hà trở thành một bảo tàng sống, một nguồn tư liệu quý giá cho các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu về nghề gốm cổ truyền của Việt Nam nói riêng, cũng như của vùng Đông Nam Á nói chung. Làng gốm Thanh Hà nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, thuộc địa bàn xã Cẩm Hà, thị xã Hội An. Đến thăm làng, ngoài việc thả sức lựa chọn các sản phẩm lưu niệm bằng gốm, du khách còn được tận mắt chứng kiến những thao tác điêu luyện từ những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề này. Làng dệt thổ cẩm của người Hơ Rê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi. Không chỉ nổi tiếng là mảnh đất anh hùng đã đi vào lịch sử, làng nghề Hơ Rê thuộc huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi còn được biết đến là một mảnh đất đẹp và thơ với núi sông hùng vĩ, thiên nhiên tươi đẹp, các làn điệu dân ca, ca chọi nổi tiếng, các nhạc cụ độc đáo, nghề đan lát, cấu trúc nhà sàn, vân vân. Đặc biệt, trong những dịp cúng mừng năm mới, hội làng, lễ cưới của người Hơ Rê, ngoài cồng chiên, rượu cần, thì không thể thiếu những trang phục truyền thống được làm từ thổ cẩm. Người Hơ Rê có nghề truyền thống là dệt thổ cẩm với những nét độc đáo riêng từ nguyên liệu, hoa văn đến màu sắc sản phẩm. Trước kia, nguyên liệu để dệt thổ cẩm, người ta lấy từ cây bông đem về phơi nắng cho cánh nở bung, sau đó đánh tơi xốp rồi kéo thành sợi. Điểm nổi bật dễ nhận thấy ở những bộ trang phục của người Hơ Rê là thường có hai màu đen và đỏ. Nét này cũng dễ hiểu bởi người Hơ Rê vốn rất ưa hai loại màu sắc đó. Theo người già ở đây, những gì họ thích đã thành biểu tượng thì luôn được đưa vào những thứ gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày. Hoa văn được thể hiện trên những tấm thổ cẩm của người Hơ Rê rất đa dạng phong phú. Đó là hoa văn biểu hiện sự gần gũi với con người như mây, trời, sông suối, núi rừng, nương rẫy, hàng rào, vân vân. Ở những tấm choàng, tấm điệu trẻ nhỏ, váy phụ nữ, hoa văn có mô típ hình học như hình thoi, hình quả trám, hình chữ nhật, hình vuông, tạo thành những ô nối tiếp nhau, hoặc hoa văn đường thẳng, đường lượn sóng, tạo nên hình dáng cách điệu con sông, con suối, hay hoa văn có hình giống các loài vật như mỏ gà, mũi tên bay, tổ ong, da rắn, da trăng, lá cây, vân vân. Nghệ thuật dệt hoa văn này độc đáo ở chỗ là phương pháp kỹ thuật dệt cài hoa văn, chứ không phải là những đường thêu bằng chỉ màu trên nền vải như một số tộc người anh em khác. Các họa tiết hoa văn của người Hơ Rê rất khiêm nhường, lặng lẽ. Các gam màu hòa sắc chung với các màu khác, không rực rỡ. Để dệt một tấm thổ cẩm hoàn chỉnh, người thợ thủ công phải tốn thời gian khoảng nửa tháng, có khi lâu hơn, tùy theo kích thước của tấm thổ cẩm. Nhưng trước sự xâm nhập của các loại vải đang thịnh hành trên thị trường, thì công làm ra một tấm vải như thế
không thể lợi nhiều về kinh tế. Tuy vậy, việc dệt vải thổ cẩm đó như một cách giữ lửa cho làng vậy. Những năm gần đây, sự giao thương giữa miền xuôi với miền ngược mở ra, người Hơ Rê bắt đầu quen với kiểu ăn mặc mới, dần bỏ sắc phục truyền thống và ăn mặc như người miền xuôi. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống cũng từ đó mai một dần. Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ việc bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, một dự án duy trì nghề thổ cẩm cho làng Ten được quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian đang được triển khai tại đây. Hiện tại, trên 30 nghệ nhân của làng đang mở lớp truyền nghề cho gần 100 thiếu nữ. Những khung cửi bắt đầu rộn lên âm thanh của ngày mùa. Không còn cảnh lặn lội vào rừng tìm cây cho màu để nhuộm vải hoặc phải trồng bông như ông bà của họ. Các thiếu nữ Hơ Rê chỉ mất một giờ đi xe máy là có trong tay các nguyên liệu cần cho một vuông vải thổ cẩm. Có điều, các bà, các mẹ vẫn phải đứng bên họ trong suốt nhiều tháng trời thì thổ cẩm làng Ten mới giữ đúng thương hiệu của mình. Huyện đang chú trọng khôi phục các làng nghề truyền thống. Mục tiêu của các chương trình quảng bá trên là nghề dệt thổ cẩm của làng Ten tiếp tục duy trì và phát triển, phấn đấu tăng thu nhập cho mỗi hộ gia đình. Thêm nữa, chính quyền địa phương phối hợp với nhà tài trợ đang khẩn trương mở thêm các điểm trưng bày quảng cáo sản phẩm thổ cẩm Hơ Rê ở các điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng để quảng bá sản phẩm truyền thống này. Để làm được điều này, quan trọng là nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế, làm ra nhiều loại sản phẩm đẹp, tiện lợi, hấp dẫn, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Hy vọng trong một tương lai không xa, làng Ten, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ trở thành điểm du lịch nằm trong tour du lịch phía nam của tỉnh Quảng Ngãi. Lúc đó, sản phẩm thổ cẩm của làng trở thành hàng lưu niệm mang đậm tính văn hóa, sẽ đứng vững và sớm vươn ra các thị trường. Trong thời gian tới đây, trong những ngôi nhà của bản làng người Hơ Rê sẽ được giữ nguyên vẹn những khung dệt thổ cẩm để làm ra những sản phẩm du lịch độc đáo nếu chân du khách ở lại vùng cao Quảng Ngãi. Làng dệt thổ cẩm Hà Ri, Bình Định. Theo cách truyền thống, khi còn phải tự làm sợi, cứ khoảng tháng 3, tháng 4 là bà con lên rẫy trồng bông. Đến tháng 8, tháng 9 thì bông được thu hoạch. Quả bông đem phơi khô rồi kéo ra và quay thành sợi. Còn với nguyên liệu dệt bằng cây gai thì lấy dao cạo lớp vỏ bên ngoài, đập dẹp, đem phơi khô rồi dùng tay xé nhỏ. Xoắn 2-3 sợi lại, đem ngâm với nước vo gạo cho sợi kết lại. Thuốc nhuộm là củ, vỏ cây được lấy từ rừng về, đem nấu và vắt lấy nước. Sợi được ngâm vào thuốc, qua một đêm vớt ra, phơi khô, sau đó đưa lên sa, quay thành từng cuộn theo từng màu sắc riêng biệt. Đó là phần nguyên liệu. Còn khung dệt chỉ là một khung gỗ, bộ sa quay để kéo sợi. Để dệt một tấm chăn hay một tấm vải đủ may một bộ áo váy nữ, nếu rảnh lúc nào, làm lúc nấy, phải mất cả tháng trời. Còn nếu dệt liên tục, thì cũng khoảng 4 đến 5 ngày. Về cách dệt thổ cẩm, thì kỹ thuật của người Ba Na tương đối giống với một số dân tộc khác như Chăm, Hơ Rê. Song về hoa văn, họa tiết trang trí, thì có nhiều nét khác nhau. Thổ cẩm của người Ba Na, Krim, ở Vĩnh Thạnh, dùng nhiều họa tiết hoa văn hình học, với các đường thẳng, đường cong, hình tam giác. Họa tiết thường là những nét hoa văn li ti chồng lên nhau, tạo thành một dải phức hợp quanh một mẫu trang trí, chính là ngôi sao tám cánh dệt trên nền trắng. Người Ba Na chọn màu đen làm màu chủ đạo trong trang phục thổ cẩm, kết hợp với các màu đỏ, trắng và điểm một ít màu vàng, xanh non, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự tương phản. Có thể nói rằng, thổ cẩm của người Ba Na chính là sự kết tinh văn hóa trong môi trường tự nhiên, xã hội riêng biệt. Nó mang nét đẹp của sự hồn nhiên, thanh khiết, như đất, như nước, như núi rừng Tây Nguyên. Ngày nay, nghề dệt thổ cẩm có nhiều thuận lợi hơn, nguyên liệu bán sẵn ngoài chợ khá nhiều. Những người thợ dệt thường đi chợ mua chỉ màu và vải may sẵn về dệt. Chỉ màu ngoài chợ có đủ màu sắc, vừa bền đẹp lại vừa rẻ. Người dệt mua chỉ màu về, chỉ để dệt hoa văn, cặp váy, còn thân váy là vải đen, được may nối vào. Thuận lợi là thế, nhưng nhìn một chiếc váy bằng thổ cẩm bây giờ, hình như thiếu hẳn độ sâu và vẻ đẹp hồn nhiên của thổ cẩm truyền thống. Số hộ làm nghề dệt thổ cẩm ở Vĩnh Thạnh không còn nhiều. Các thợ dệt khi có thời gian rảnh rỗi, khi trong nhà, lúc trông con nhỏ, hết việc nhà thì ngồi vào dệt. Có khi một tấm vải áo dệt hàng tháng trời vẫn còn nằm dở dang trên khung cửi. Theo nhiều người hiện còn làm nghề dệt, thì lâu nay bà con chỉ dệt tranh thủ lúc công việc nương rẫy, đồng áng đã tạm xong. Việc khôi phục làng nghề là điều đang được thực hiện. Bên cạnh cũng cần tạo điều kiện để các cơ sở làm nghề đổi mới hình thức sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường và có các biện pháp thiết thực giải quyết đầu ra cho sản phẩm, thì cần nâng cao ý thức bảo tồn một làng nghề truyền thống của người dân. Một phần sản phẩm làm ra là để phục vụ nhu cầu sử dụng của đồng bào Ba Na trong huyện. Tuy nhiên, trong tương lai, phần lớn sản phẩm thổ cẩm sẽ được tiêu thụ mạnh hơn, phục vụ cho khách du lịch khi tour du lịch sinh thái Quy Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh được mở rộng. Làng nghề rượu Bầu Đá, Bình Định. Làng rượu Bầu Đá thuộc địa phận thôn Cù Lâm Bắc, xã Nhân Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là nơi chế biến ra loại rượu thơm ngon nổi tiếng, sánh ngang với các sản phẩm rượu nổi tiếng khác của Việt Nam. Tại Nhân Lộc, có khoảng hơn 1.000 hộ nấu rượu trong lúc nông nhàn và vào các ngày lễ Tết. Riêng thôn Cù Lâm Bắc có khoảng vài chục hộ sinh sống chủ yếu bằng nghề nấu rượu. Tương truyền, thuở xưa có một người phụ nữ tên Đấu, quê ở huyện Tây Sơn, Bình Định, lấy chồng về làng Bầu Đá và đem theo nghề nấu rượu gia truyền. Để có được rượu ngon, bà đã phải dùng nước đựng trong bầu của gia đình mình để nấu rượu. Bởi vậy mà rượu mới thơm ngon và có hương vị rất riêng, khác hẳn các loại rượu khác. Sau khi bà mất, bà đã để lại công thức nấu rượu gia truyền cho người dân trong làng. Để tưởng nhớ công ơn của bà, người dân làng Bầu Đá đã lấy tên bà để đặt tên cho thứ rượu tuyệt hảo này. Nhưng để không phạm húy, người ta đã gọi lái sang thành Bầu Đá, Bà Đấu. Theo các lão làng có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nấu rượu Bầu Đá cho biết, để có một nồi rượu thơm ngon, người ta phải dùng gạo trì để nấu. Mỗi mẻ là 5kg gạo, nấu đúng 6 tiếng đồng hồ và chỉ cất được từ 2,5 đến 3 lít rượu. Và vật dụng làm rượu, người ta sử dụng củ tre có hình cong, ruột đục rỗng để làm ống dẫn rượu từ lò ra chum. Chum đất hứng rượu phải được bịt kín để tránh rượu bay hơi. Trong thời gian nấu, thông thường người ta chỉ để lửa riu riu. Tuy nhiên, vẫn phải thường xuyên lắng nghe giọt rượu nhỏ nhanh hay chậm để cho thêm hay bớt lửa. Chính vì cách nấu cẩn thận này mà rượu Bầu Đá có hương vị rất tinh khiết và đậm đà. Hiện nay, rượu Bầu Đá Bình Định đã và đang được người tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và du khách nước ngoài rất ưa chuộng vì chất lượng rượu không thua kém những sản phẩm rượu nổi tiếng khác như rượu Làng Vân, Bắc Giang, rượu Sáng Nùng, Lào Cai. Để sản phẩm rượu Bầu Đá ngày càng nổi tiếng hơn, xã Nhân Lộc đã đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, các khu bán đồ lưu niệm phục vụ khách tham quan, đặc biệt hướng dẫn đến làng nghề trên quốc lộ 1A, quốc lộ 19 và tỉnh lộ 636B, đồng thời phát triển làng nghề dưới hình thức làng nghề du lịch sinh thái. Làng làm nón Bình Định. Ở Bình Định có chiếc nón lá gò găng nổi tiếng, nhưng vẫn còn thêm một chiếc nón khác rất độc đáo, một sản phẩm ngày xưa chỉ dành cho giới quý tộc, quan binh triều đình. Đó là chiếc nón ngựa. Tên nón ngựa đã nói lên cái riêng biệt của nó. Dẻo dai, bền bỉ như ngựa chăng, hay là nón để đội lúc cưỡi ngựa? Cả hai đều đúng cả. Cùng là họ hàng nhà nón, nên chúng hao hao giống nhau. Nón gò găng như cô gái yểu điệu, nón ngựa như một kẻ đầy quyền uy, cứng cáp và bề thế. Muốn làm nón ngựa, người thợ phải trải qua thời gian làm nón ngang, vì nón ngựa mang nhiều nét mỹ thuật hơn. Nón ngựa lớn, đường kính gần 50 phân, độ xiên góc nón chừng 120 độ. Lá nón được ép và ủi thật phẳng bằng cách kéo căng sợi lá trên con lăn bằng đồng hay bằng sắt bóng loáng đã nung nóng. Lá nón rộng độ 1 phân xếp theo chiều dọc, lá này cách lá kia 2 ly, hẹp về phía đỉnh. Trước khi lợp lá, thợ phải tết một lớp lưới sườn toàn bằng cước thơm của tàu. Làm nan nón quả là công phu. Nan vành bằng múc đũa, đánh vòng và kết lại sao cho không thấy mối. Cắt vành phụ thật nhỏ, nhỏ dần bằng sợi chỉ là đến đỉnh. Gần 600 dải, lá xếp dày. Mối chỉ ở lá đầu, được lá thứ hai che, và cứ thế cho đến dải lá cuối cùng. Cầm chiếc nón, nhìn kỹ, bạn vẫn không tìm ra mối chỉ. Nón ngựa nặng hơn nón ngang, lá màu vàng sẫm. Đó mới là xác nón. Phần quan trọng là trang trí. Bên trong nón được trang trí bằng cách thêu hoa văn, chữ hoặc hoa lá. Thân nón là các họa tiết, thông thường là sách bút, đôi khi là hình chim chỉ, chim công, vân vân. Họa tiết thay đổi theo phẩm hàm, chức vụ. Chớp nón để trần, trên đỉnh có một chùm chỉ ngũ sắc phất phơ như bông hoa để cho người giàu dùng. Ngày xưa, từ viên xã trưởng trở lên mới có chụp bằng đồng hay bạc. Chụp được chạm trổ theo phẩm trật. Trên đỉnh là nấm hình quả trám nhọn hoắt. Tất cả đều có quy ước sẵn. Quai nón to và dày, bằng lụa hay gấm. Cách buộc quai cũng khác. Dải nón dài độ 1,2 mét, quàng qua hai quai và thắt một lần ở dưới cằm. Phần thừa toàn ten như đeo cà vạt. Có thế quai mới dễ điều chỉnh, nhất là khi đi ngựa. Trong thầy chánh, cụ Lý cưỡi ngựa đội nón chụp bạc thật là oai. Nón ngựa không bán ở chợ vì đắt giá hơn nón ngang rất nhiều. Người cần nón phải đặt hàng. Nón ngựa rất chắc chắn, công phu và mỹ thuật. Đã vang bóng một thời trên quê hương Bình Định, nón ngựa gần như là một sản phẩm mỹ thuật. Ngày nay, ít người dùng nên nghề làm nón ngựa không phổ biến lắm. Nghề làm nón ở Bình Định là nghề làm lúc nông nhàn, nghề truyền thống của nhiều làng quê. Và chiếc nón không đơn giản chỉ là một vật đội đầu che nắng che mưa, nó còn là sản phẩm kết tinh của tính chăm chỉ, sáng tạo, sự khéo léo của người thợ và thể hiện trình độ văn hóa của vùng đất đã sản sinh ra nó. Vì thế, nón ngựa Gò Găng, nón lá Bình Định cần được bảo tồn và phát triển. Bên cạnh vai trò là một sản phẩm tiêu dùng, chúng xứng đáng được nâng tầm lên thành một sản phẩm văn hóa. Làng Rèn, Tây Phương Danh, Bình Định. Phương Danh là một trong bốn làng hình thành thị tứ Đập Đá, nay là thị trấn, huyện An Nhơn, với những dấu ấn đậm nét của các xóm chuyên môn hóa, sinh sống bằng một nghề duy nhất. Bắc Phương Danh, chuyên làm nông nghiệp. Nam Phương Danh, chuyên làm nghề dệt. Đông Phương Danh, chuyên buôn bán. Tây Phương Danh, chuyên về nghề rèn. Bốn xóm của làng Phương Danh hình thành nên những nghề trong diễn trình lịch sử một cách tự nhiên, theo nhu cầu sinh sống, vùng đất Phương Danh trước đây. Tương truyền, vị tổ làng Rèn Phương Danh là Đào Giả Tượng. Ông là người từ miền Bắc vào đây khai hoang lập làng và ngày nay, người dân Phương Danh vẫn chưa tìm ra thủy tổ của làng nghề xuất thân từ làng quê nào của miền Bắc nước ta. Trên bước đường di cư, ông đã mang theo nghề rèn, hằng mong lập nghiệp ở vùng đất mới. Những người thợ rèn đầu tiên của Phương Danh đã làm ra con dao, cái cuốc, lưỡi liềm, lưỡi mát, lưỡi cày cho những bàn tay lao động cần cù khai phá vùng đất cỏ thơm như sử sách đã ghi lại. Một địa danh huấn luyện ngựa của nhà Tây Sơn, kế tiếp là làng ven đô kinh thành hoàng đế của triều đại Tây Sơn. Nghề rèn ở đây cha truyền con nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hầu như người dân Phương Danh ai cũng có đôi tay khéo léo, sự mẫn cảm với độ nóng của ngọn lửa, cảm nhận được chính xác độ mềm của sắt thép, độ rắn chắc và sắc bén của những vật dụng. Không một mô hình, không khuôn mẫu, nhưng sản phẩm họ làm ra lại rất phong phú và đa dạng về chủng loại. Ngày nay, sản phẩm của làng Rèn Phương Danh là các loại cuốc, cúp, yết, xẻng, rựa, dao, liềm, rìu, đồ thợ mộc, thợ nề, kéo, lưỡi cày, bẫy chuột, móng ngựa, vân vân. Các lò rèn đều có sự chuyên môn hóa, mỗi lò chỉ sản xuất một hoặc vài sản phẩm nhất định. Có lò chỉ chuyên sản xuất các loại kéo hay chỉ chuyên sản xuất rựa và dụng cụ thợ mộc. Lò thì lại chuyên sản xuất lưỡi liềm, vân vân. Một phần do sự chuyên môn hóa nên việc sản xuất ở mỗi lò đều mang tính sản xuất hàng hóa cao, tinh xảo, có bí quyết riêng.
cũng là cây cuốc, nhưng đây là cây cuốc kẹp. Kia là cuốc tán, rồi cuốc cỏ đậu, đến cuốc sạc cà phê, cuốc làm rừng cao su, cuốc gốc xoắn chòi mía, rất phong phú về chủng loại. Sản phẩm không những nổi danh một vùng mà lan tỏa cả về các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam Trung Bộ. Kỹ thuật rèn đã có nhiều công đoạn thay đổi hẳn theo hướng giảm bớt khó nhọc, giảm bớt công sức lao động của người thợ. Làng rèn không còn dùng bể tay nữa, thay vào đó là quạt điện.
Bể điện, lò than nung sắt thép bằng gạch xay, hàng hóa được bán theo những hợp đồng kinh tế với số lượng lớn. Hơn lúc nào hết, mọi người dân làng rèn truyền thống Phương Danh đều ý thức rằng phải luôn chú trọng giữ chữ tín với bạn hàng trong cơ chế thị trường. Để nhớ ơn người khai sinh ra nghề rèn trên đất này, hàng năm người dân Tây Phương Danh đã đồng tâm hợp lực tổ chức một lễ hội gọi là lễ hội làng rèn, kéo dài suốt 3 ngày kể từ ngày 12 tháng 2 âm lịch. Lễ hội này không những quy tụ những hộ đang hành nghề tại địa phương mà còn lôi cuốn cả những người đang hành nghề rèn trên toàn tỉnh. Ngoài ra, lễ hội còn thu hút sự tham gia của những nghề có liên quan đến nghề rèn như nghề sắt. Về Phương Danh, trong những ngày này, khách thăm sẽ được nhìn thấy một vùng quê rực rỡ với những con đường làng được dọn dẹp, phong quang. Tất cả mọi căn nhà đều tinh tươm, nam thanh nữ tú với những bộ trang phục đẹp rộn ràng khắp các nẻo đường đi trễ hội. Và đặc biệt, nhà nào cũng hương khói ấm áp, tưởng nhớ cụ tổ của nghề rèn.
Làng gốm Gọ, Bình Thuận.
Làng gốm Gọ truyền thống thuộc thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, Bình Thuận của đồng bào dân tộc Chăm. Đến đây du khách sẽ được tham quan một nghệ thuật làm gốm theo phương pháp cổ truyền đã có từ hàng trăm năm trước. Cách nung gốm ở đây cũng rất khác biệt với các nơi khác. Lò nung chỉ là một khoảng sân rộng. Chất đốt là củi cành, rơm, rạ, lá dừa khô, vân vân. Người ta chất những sản phẩm cần nung lên mặt sân, chất rơm rạ, lá dừa khô lên trên, rồi nổi lửa đốt. Khi lửa tàn thì sản phẩm cũng vừa chín. Để trang trí thêm cho sản phẩm, lúc gốm vừa dở ra khỏi lò đang còn nóng, người ta dùng nước màu chế từ trái thị vẩy lên sản phẩm. Khi khô sẽ tạo thành những đốm sao tròn, màu nâu, đen, trông rất lạ mắt. Làng gốm Bắc Bình nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết không xa. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng thức nghệ thuật làm gốm cổ truyền mà còn được các nghệ nhân hướng dẫn để có thể tự mình làm ra sản phẩm, nên rất thu hút du khách, đông nhất là du khách nước ngoài.
Làng đúc đồng, Phú Lộc Tây, Khánh Hòa.
Cách đây 5 năm, làng đúc đồng Phú Lộc Tây thuộc huyện Diên Khánh, Khánh Hòa là một làng nghề buồn, bởi gần như những nhà lò không còn thổi lửa do không có khách mua. Tưởng chừng làng nghề đã có trên 100 tuổi, nằm nép mình bên dòng sông cái này, sắp bị xóa sổ. Nhưng giờ đây, có một sự trỗi dậy thật kỳ lạ ở nơi này. Lớp nghệ nhân trẻ tuổi đang phát huy tinh hoa của thế hệ cha ông đi trước, áp dụng phương pháp mới trong sản xuất để tạo ra sản phẩm, không những giữ được dáng vẻ truyền thống mà còn sắc sảo hơn. Có thể nói, linh hồn của một làng nghề chính là các nghệ nhân. Ở Phú Lộc Tây, tinh hoa của nghề đúc đồng đang được truyền lại cho các lớp nghệ nhân trẻ. Tại đây, những sản phẩm được đúc ra là chân đèn, lư hương, cổ bồng. Những sản phẩm đồng dưới bàn tay của các nghệ nhân như có hồn, đó là cái hồn của sản phẩm. Để làm ra một sản phẩm không phải là điều đơn giản. Tất cả các công đoạn đều tỉ mỉ, kỹ càng, từ khâu làm khuôn, nấu đồng cho đến khâu đổ đồng vào khuôn. Với thế mạnh sáng tạo, nhanh nhạy của giới trẻ, họ đã đưa nhiều cải tiến vào trong các công đoạn sản xuất để tiết kiệm nguyên liệu, sức lực, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm của Phú Lộc Tây tiêu thụ mạnh. Nguyên nhân là đời sống của người dân đã được nâng cao. Việc sắm một bộ đồ thờ bằng đồng không còn vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Bên cạnh đó, phải ghi nhận sự sáng tạo của các nghệ nhân đã biến món đồ tưởng chừng không có gì cầu kỳ thành một thứ trang trí mỹ thuật trong nhà. Sự hồi sinh của một làng nghề không những giải quyết được công ăn việc làm cho chính người dân địa phương mà còn là một nét văn hóa làng quê độc đáo. Riêng với Phú Lộc Tây, Đây còn là niềm tự hào của nhiều thế hệ, quyết tâm giữ lại nét riêng của mình sau hơn 100 năm.
Làng gốm Bầu Trúc, Ninh Thuận.
Làng nghề chỉ nằm cách thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận khoảng 10 km về hướng Nam. Theo truyền thuyết của cư dân địa phương, nghề làm gốm do vợ chồng ông Tổ, Pô Long Chanh dạy cho phụ nữ trong làng từ ngàn xưa được nhân dân duy trì cho đến ngày nay. Để tưởng nhớ công ơn tổ nghề, bà con lập đền thờ Pô Long Chanh ngay trong làng và tế lễ vào dịp lễ KT hàng năm. Bầu Trúc là làng gốm duy nhất ở Việt Nam mà người thợ chỉ dùng bàn tay tài hoa của mình để cho ra đời những sản phẩm đất nung. Vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một sản phẩm gốm thật sự ở Bầu Trúc là một loại đất sét đặc biệt. Loại đất sét này được lấy từ bờ sông Wao, khi nung rất dẻo và bền. Kỹ năng trộn cát với đất sét cũng rất khác biệt. Lượng cát được trộn vào vật liệu còn phụ thuộc vào công dụng và kích thước của từng loại gốm. Vì thế nên gốm Bầu Trúc hoàn toàn khác so với gốm những nơi khác. Du khách có thể mua sản phẩm tại làng Bầu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.